Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba ngày 2 tháng 6, gồm có
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là vui bước tin mừng.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đỉnh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến mừng 50 năm tái lập. Nhân dịp đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến 50 năm tái lập, Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp cho các phụ nữ thánh hiến. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tái khẳng định đây là một hình thức thánh hiến được Bộ Giáo luật quy định, đồng thời mời gọi các phụ nữ thánh hiến tiếp tục sống ơn gọi của mình cách tích cực, làm chứng cho sự hiện diện gần gũi của giáo hội với con người ngày nay. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại cách đây 50 năm, năm 1970, Bộ Phụng Tự đã cho công bố một nghi thức thánh hiến mới dành cho các trinh nữ và được Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI phê chuẩn. Như thế, năm nay là dịp để đoàn trinh nữ thánh hiến có những hoạt động để tạ ơn Chúa và mừng biến cố trọng đại này. Nhưng do đại dịch, mọi sự đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha muốn cùng với các phụ nữ thánh hiến dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân mà Ngài đã ban cho giáo hội qua đoàn trinh nữ thánh hiến này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xác định hình thức thánh hiến của đoàn trinh nữ thánh hiến đã được quy định trong Bộ Giáo luật ở điều 604 và trong huấn thị đầu tiên về đoàn trinh nữ thánh hiến của Bộ các dòng tu được Đức Thánh Cha phê chuẩn năm 2018 với tựa đề Ecclesia Sponse Imago, nghĩa là hình ảnh giáo hội hôn thê của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha viết: ơn gọi của chị em cho thấy sự phong phú của hồng ân thánh thần, đấng làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Đồng thời, đây là một dấu hiệu của niềm hy vọng. Lòng trung thành của Chúa Cha vẫn tiếp tục hiện diện trong ngày hôm nay qua việc đặt vào tâm hồn của một số phụ nữ ước muốn thánh hiến cho Thiên Chúa đời sống khiết tịnh trong chính môi trường xã hội, văn hóa, một hình thức sống xa xưa từ một xã hội địa phương kết hợp với đời sống hiện đại ngày nay. Ở số 3 của sứ điệp, Đức Thánh Cha khuyên đoàn trinh nữ thánh hiến đừng dập tắt tính ngôn sứ ơn gọi của chị em. Chị em được kêu gọi không phải là do công trạng, nhưng do lòng thương xót của Thiên Chúa, để làm cho khuôn mặt của giáo hội được tỏa sáng trong sự hiện diện của chị em, hiền thê của Đức Kitô. Với lối sống này, chị em có thể là những ngôi sao dẫn lối cho thế giới. Thật vậy, đời sống của chị em sẽ tỏ cho mọi người thấy chiều kích cánh chung làm sinh động toàn thể công trình sáng tạo, thúc đẩy tất cả lịch sử và đáp lại lời mời gọi của Đấng Phục Sinh. Đề cập đến ơn gọi thánh hiến nhưng sống giữa đời của đoàn trinh nữ thánh hiến, Đức Thiên Cha nói: ơn gọi của chị em làm chứng cho một lối sống của tin mừng. Với sự gần gũi cụ thể với những người nam nữ của ngày hôm nay, sự thánh hiến của chị em giúp giáo hội yêu thương người nghèo, là những phụ nữ của lòng thương xót, chị em tin vào sức mạnh của cuộc cách mạng, của sự dịu dàng và trìu mến. Đại dịch COVID dạy chúng ta rằng, đã đến lúc xóa bỏ bất bình đẳng, hàn gắn sự bất công, điều đang làm hao mòn sức khỏe của toàn thể nhân loại. Đừng để cho những gì đang xảy ra trên thế giới làm cho chị em phải chạy trốn khỏi những nỗi đau của người khác. Hãy kiên trì trong việc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện của hình thức thánh hiến này. Theo Đức Thánh Cha, cầu nguyện thánh hiến là một dấu hiệu của tình yêu với Đức Kitô cho giáo hội. Tình mến của phụ nữ thánh hiến dệt nên các tương quan xác thực giúp các khu phố nơi họ hiện diện trở nên sinh động hơn. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng việc ban phép lành cho đoàn trinh nữ thánh hiến và mời gọi các chị luôn là những phụ nữ của niềm vui theo mẫu gương của Đức Maria thành Nazareth, phụ nữ của lời xin vâng, mẹ của tin mừng sống động. Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp cho sự kiện xin cho nước cha chị đến.
Trong sứ điệp video gửi đến sự kiện tại Kingdom Come, xin cho nước cha chị đến, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất sâu sắc hơn như các chứng nhân của lòng thương xót dành cho gia đình nhân loại, và cùng nhau đối phó với đại dịch, nghèo khổ, chiến tranh, coi thường sự sống và dẫn dân với tha nhân. Xin cho nước cha trị đến là sáng kiến cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu được bắt đầu vào năm 2016. Từ đó, nó đã phát triển thành phong trào cầu nguyện đại kết toàn cầu. Năm 2019, các Kitô hữu tại 172 quốc gia đã tham gia cầu nguyện để con người có thể tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho phong trào xin cho nước cha trị đến. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã ghi lại một sứ điệp video đầy ngẫu hứng theo lời mời của Đức Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby. trong khóa tĩnh tâm dành cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Nam Sudan được tổ chức tại Vatican. Trong sứ điệp năm nay, Đức Thánh Cha đưa ra sự tương phản giữa việc Thiên Chúa truyền sự sống cho thế giới vào lễ hiện xuống với sự lây nhiễm tàn phá thế giới trong đại dịch virus corona. Mọi người phải cầu xin Chúa Thánh Thần đến biến đổi trái tim mình và trở nên tốt hơn. Để đối phó với virus cũng như các đại dịch khác nhau đang hoành hành trên thế giới, đại dịch nghèo đói, chiến tranh, khinh rẻ sự sống, các Kitô hữu phải hiệp nhất. Bởi vì chỉ khi đi cùng nhau, chúng ta mới có thể đi xa. Nhân loại không thể hiệp nhất nếu Kitô hữu không hiệp nhất. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Thế giới chúng ta đang đói khát hy vọng trầm trọng. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu trở thành những sứ giả an ủi của Chúa Thánh Thần, là chứng tá của lòng thương xót cho gia đình nhân loại đang bị thử thách nặng nề. Theo Đức Thánh Cha, mọi người phải theo trường học của đấng an ủi là Chúa Thánh Thần. Cần đầu tư cho sức khỏe, y tế, công việc và cam kết xóa bỏ bất bình đẳng và nghèo đói. Cần bắt đầu lại, bước về Thiên Chúa và đến với tha nhân. Đừng để mình bị phân cách hay bị tê liệt trước tiếng khóc của người nghèo và trước hành tinh đầy thương tích của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco công bố quy luật về các hợp đồng, đấu thầu và quyền tài phán của Tòa Thánh và Vatican.
Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã ký một tự sắc công bố quy luật liên quan đến các hợp đồng, đấu thầu và quyền tài phán của Tòa Thánh và Vatican với các quy tắc nhắm tới minh bạch, tập trung sự kiểm soát và sự cạnh tranh trong tiến trình trao hợp đồng. Luật này sẽ giúp quản lý tốt hơn các nguồn lực và giảm nguy cơ tham nhũng. Quy luật này có tên Các quy tắc về tính minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh của các hợp đồng công khai của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican, là kết quả 4 năm làm việc chung của các cơ quan khác nhau của Vatican và từ nay sẽ là tài liệu tham khảo cho tất cả các thực thể của Vatican. Quy luật bao gồm 86 điều và thêm 12 điều khác liên quan đến việc bảo vệ quyền tài phán cho các vụ tranh kiện. Đạo luật chi tiết này theo Công ước của Liên Hợp Quốc chống tham nhũng và thay thế các quy định trước đây đã có hiệu lực tại Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, quen gọi là APSA, và của Phủ Thống đốc Thành Vatican, và cũng áp dụng cho tất cả các thực thể của Tòa Thánh mà cho đến nay không có luật riêng về hợp đồng và đấu thầu. Đức Thánh Cha viết rằng, sự khôn ngoan của người cha tốt của gia đình là một nguyên tắc chung và được tôn trọng hết sức. Trên cơ sở đó, tất cả các quản trị viên được yêu cầu phải chú ý đến nhiệm vụ của họ. Các quy tắc nhắm thúc đẩy tính minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh trong các thủ tục trao hợp đồng và được ký kết tại Vatican. Các nhà khai thác kinh tế, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, công việc và công trình sẽ được đảm bảo đối xử bình đẳng và khả năng tham gia thông qua một danh sách đăng ký và tiến trình cụ thể. Điều thứ nhất của quy luật giải thích về các mục đích của luật mới, bao gồm sử dụng bền vững nguồn vốn nội bộ, tính minh bạch của thủ tục trao hợp đồng và đối xử bình đẳng cho các nhà thầu và không phân biệt, đặc biệt chống lại các thỏa thuận bất hợp pháp về cạnh tranh và tham nhũng. Điều luật số 5 liệt kê các nguyên tắc căn bản để đạt được tính kinh tế, hiệu quả và hữu hiệu, lập kế hoạch và hợp lý hóa chi tiêu để tránh các hoạt động không cần thiết và đặc biệt là một thủ tục trao hợp đồng phải minh bạch, khách quan và vô tư.
Đây là các biện pháp được thực hiện để chống lại xung đột lợi ích, chống lại các thỏa thuận cạnh tranh bất hợp pháp và chống tham nhũng. Do đó, tránh bất kỳ sự biến dạng của cạnh tranh và đảm bảo đối xử bình đẳng giữa tất cả các nhà khai thác kinh tế. Các nhà điều hành kinh tế đang bị điều tra, đang bị áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc kết án sơ thẩm vì tham gia vào một tổ chức tội phạm, tham nhũng, lừa đảo, tội phạm khủng bố, vì rửa tiền và bóc lột sức lao động trẻ em, phải bị loại khỏi danh sách đăng ký và tham gia đấu thầu. Trong số các nguyên nhân loại trừ, cũng có việc không tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế hoặc đóng góp an sinh xã hội theo quy định của quốc gia nơi nó được thành lập, cũng như cư trú hoặc được thành lập tại các quốc gia với các chế độ thuế đặc quyền. Điều 15 nói đến các cơ quan có thẩm quyền tập trung, một bên là cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh liên quan đến các bộ của giáo triều Roma và các tổ chức liên kết với Tòa Thánh. Bên khác là Phủ Thống đốc Thành Vatican. Bộ Kinh tế sẽ đưa ra một danh sách các nhân viên và những người chuyên nghiệp được bổ nhiệm, tạm thời được ủy quyền để thực hiện vai trò của các chuyên gia lên kế hoạch và thành viên của bồi thẩm đoàn. Họ sẽ được rút thăm và luân phiên tham gia vào các ủy ban, luôn dựa trên trình độ chuyên môn cụ thể của họ. Những người được xét là không thích hợp giữ nhiệm vụ này là những người có mối quan hệ lên đến mức độ thứ tư hoặc mối quan hệ lên đến mức độ thứ hai với nhà thầu và cả những người là thành viên hoặc đã là thành viên của đơn vị đấu thầu. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha cũng thông báo rằng đi kèm với các quy tắc có tính thiết yếu này là một luật tố tụng nhằm bảo đảm sự bảo vệ tư pháp trong trường hợp tranh chấp về thủ tục trao hợp đồng hoặc liên quan đến các thủ tục đăng ký hoặc hủy bỏ đăng ký của các nhà điều hành kinh tế. Quy luật sẽ được ban hành thông qua việc đăng trên báo Quan sát viên Roma và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày được đăng.
Các tình nguyện viên Công giáo Indonesia và cuộc chiến virus corona. Theo Ủy ban Công lý và Hòa bình, mục vụ cho người du mục và di cư của giáo phận Tanjung Karang thuộc đảo Sumatra, các tình nguyện viên Công giáo trên đảo Sumatra luôn đi đầu trong việc cung cấp các thông tin chính xác, cụ thể cho người dân địa phương để họ có thể tự bảo vệ khỏi sự lây lan của virus corona. Julie Lungkahani, thành viên của Ủy ban cho biết, chúng tôi đã tạo ra một phong trào để chăm sóc người dân ở tỉnh Lampung. Hàng trăm tình nguyện viên đã và đang dấn thân trong việc giải thích và giáo dục mọi người về các biện pháp phòng ngừa trong cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu này. Chúng tôi nói với mọi người, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ cho chính mình và tôn trọng các quy tắc cơ bản. Nếu tất cả chúng ta tuân thủ, chúng ta sẽ chiến thắng thử thách này. Đức cha Johannes Harun Jugono, giám mục Tanjung Karang, đã viết và cho phổ biến thông tin cho những người thiện chí, mời gọi họ cộng tác không phân biệt tôn giáo, văn hóa trong cuộc chiến chống virus này. Tại Indonesia, người Công giáo cũng đang dấn thân chống một thứ dịch bệnh khác, mà hậu quả của nó cũng không kém phần nguy hiểm, một loại bệnh dịch mà Tổ chức Y tế Thế giới mô tả đó là dư thừa thông tin, một số chính xác và một số thì không, làm cho mọi người khó tìm được thông tin chính xác giúp hướng dẫn trong thời gian cần thiết. Hiện nay tại Indonesia, Tổ chức Jakarta đang dẫn đầu trong việc làm sáng tỏ thông tin sai lệch về virus. Dự án tập thể giúp xác minh và kiểm tra các thông tin này là sự phối hợp cộng tác của Cộng đoàn Công giáo với Hiệp hội Truyền thông Indonesia, Hiệp hội Chống vu khống và Liên minh các nhà báo độc lập. Hiện nay, các biện pháp cách ly xã hội vẫn còn được áp dụng cho đến ngày 4 tháng 6 năm 2020, bao gồm các hạn chế du lịch và hành hương đến các lễ của Hồi giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Hành hương cùng người trẻ.
Jean Kabua và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang cùng bước sang số 35 của chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ với những bức thư và những lời nhắn gửi của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ trên toàn thế giới.
Và chúng ta đang nói về những việc mục vụ cụ thể dành cho những người trẻ và việc mục vụ ấy cần phải mang những cái tính chất bình dân và đại chúng, nghĩa là phải mở ra với tất cả mọi người, nhất là với những người nghèo, đúng không?
Và điểm cốt yếu của việc mục vụ giới trẻ là gì, em biết không?
Cái này thì con hơi quên rồi.
Điểm cốt yếu của việc mục vụ giới trẻ phải khởi đi từ niềm tin rằng có chỗ cho mọi bạn trẻ trong trái tim của Chúa và vì thế cũng có chỗ trong trái tim của xã hội. Và em biết là tháng này là tháng gì không nào?
Con cũng không biết luôn.
Bạn trẻ này là có nhiều vấn đề rồi đó. Tháng này là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đó, mọi bạn trẻ đều có chỗ trong trái tim của Chúa Giêsu.
Ok.
Và chính vì cái điểm mà mọi bạn trẻ có chỗ trong trái tim của Chúa đó, thì việc mục vụ giới trẻ phải mang tính đại chúng.
Mà đại chúng thì có nghĩa là không chỉ dành riêng cho những người gọi là ưu tuyển, mà phải đến với tất cả những ai khác biệt, cả về cả cách nhìn tôn giáo hay là những người mà tự coi mình không thuộc về tôn giáo nào, đúng không thầy?
Và có lẽ cũng vì thế mà không được coi thường nhưng mà phải khuyến khích những hình thức đạo đức bình dân á.
Có lẽ là những người trẻ mà nhiều khủng hoảng, nhiều khi là có những khủng hoảng ngầm như con đó thì cần rất là nhiều sự kiên nhẫn và bình dân một tí. Nó mới dần dần nó đi vào được.
Mà cũng may là có giải pháp cho các bạn trẻ thuộc cái dạng là ngầm và khủng hoảng ngầm mà không nói ra nhá. Và các bạn trẻ cũng như là những người mục vụ giới trẻ đã chia sẻ với nhau ở Thượng Hội đồng Giới trẻ vừa rồi đó, mình cùng đến với bức thư của Đức Thánh Cha để biết rõ về giải pháp này nhé. Christus Vivit số 238. Những cách thế khác nhau của lòng đạo đức bình dân, nhất là những cuộc hành hương, thu hút những bạn trẻ vốn không thấy thoải mái trong các cơ chế của giáo hội, và những cuộc hành hương ấy là một dấu hiệu cụ thể cho thấy lòng tín thác của họ vào Thiên Chúa.
Những cách tìm kiếm Thiên Chúa như vậy được thấy cách đặc biệt nơi các bạn trẻ nghèo và cả nơi những người thuộc các tầng lớp khác trong xã hội nữa.
Không được xem thường những cách ấy, mà trái lại cần phải khuyến khích và quảng bá, bởi lòng đạo đức bình dân là một cách hợp lệ để sống đức tin và là một diễn tả hoạt động truyền giáo tự phát của dân Thiên Chúa.
Thì hàng năm thì giáo xứ con hay tổ chức các cuộc hành hương, nhưng mà phần lớn thì con thấy không những giáo xứ con nhé, mà các giáo xứ khác phần lớn là ca đoàn. Và thật ra thì người trẻ chúng con thì không xuất sắc việc đạo nghĩa lắm, nhưng mà lâu lâu mà đi đâu đó thì rủ nhau á, thì ví dụ như tụi con nhiều khi là đi chơi, nhưng mà trên đoạn đường đó tụi con hay đi Đức Mẹ Giang Sơn ở giáo phận Buôn Ma Thuột á, ghé lại đi lên đồi với nhau, chỉ là một vài giây phút trong cái việc đi chơi của mình thôi á. Và cái việc hành hương như vậy thật sự là giúp chúng con dừng lại một chút thôi, yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ hơn.
Cái đó mới chỉ là lợi dụng đi chơi để đi thăm Đức Mẹ thôi.
Đúng rồi.
Còn đây là một buổi hành hương thực sự á. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là người ta chuẩn bị với một cái tâm tình nào đó, với một ơn xin nào đó, và người ta trên hành trình đó người ta cầu nguyện. Và khi mà đến nơi á, người ta xin Đức Mẹ hoặc là xin Chúa cho mình được cái ơn đó. Và khi trở về á, người ta sống những cái điều mà mình được nhận á. Cái đó chứ không phải là thôi chơi rồi mình đang rảnh mà vào chơi Đức Mẹ chút đi. Đấy là không phải là mục đích chính đúng không? Nói chung là mục đích phụ thôi. Nhưng mà thật ra thì thầy cũng rất là thích đi hành hương với Đức Mẹ mỗi năm. Thậm chí là trong mỗi tháng á, có thể là một cuộc hành hương nhỏ thôi, đến cái địa điểm hành hương của giáo phận. Ở Việt Nam thì thực sự là có rất là nhiều địa điểm hành hương của Đức Mẹ, ví dụ như Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Bãi Dâu này, Trà Kiệu này, đó, ví dụ như vậy.
Hồi ở Sài Gòn thì con thì hay tới Đài Đức Mẹ ở nhà thờ Kỳ Đồng ấy. Và mỗi lần đi tới đó là xưng tội xong là con lúc nào cái việc đền tội cũng là ra trước Đài Đức Mẹ để đọc kinh đền tội. Và thấy mình những cái lúc như vậy thấy mình nhẹ nhàng lắm, thấy mình có một cái gì đó là mình muốn thay đổi mình hơn á, mình tốt đẹp hơn á. Muốn mình tốt hơn.
Và nói đến việc hành hương, nói đến việc xưng tội thì không thể không kể tới những cuộc hành hương mà các bạn trẻ của những lần Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được. Có những bạn trẻ chia sẻ rằng, việc ở cùng các bạn trẻ khác, việc chia sẻ những thắc mắc của mình, chia sẻ những vấn nạn cuộc đời mình, thấy mình gỡ bỏ được nhiều điều lắm.
Và có bạn thì đến Đại hội Giới Trẻ vì chỉ muốn được nhìn thấy Đức Thánh Cha thôi và được làm quen với các bạn trẻ trên khắp thế giới. Nhưng mà sau đó thì khi mà nghe được lời Chúa thì nhiều bạn lại cảm thấy lòng mình bừng cháy, và như là mình từng kể với nhau trong các số lần trước đó.
Mà nói về việc xưng tội nhá, thì không biết Jen còn nhớ lần trước mình nói với nhau về việc lần đầu tiên địa điểm tổ chức sám hối trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới lại được tổ chức tại một nhà tù không?
Con vẫn còn rất là nhớ, bởi vì đó là một điều rất là đặc biệt đó. Đó là trại tù ở Las Casas, Panama, với khoảng 143 tù nhân mà toàn là những người trẻ tuổi từ 14 đến 25 thôi.
Mà điều đáng nói ở đây là gì biết không? Đa số các tù nhân là người Tin Lành chứ không phải là người Công Giáo.
Wow.
Và Đức Thánh Cha đến đó không phải chỉ để nói với các bạn trẻ Công Giáo mà thôi đâu.
Chà, cái này thì đúng là Đức Thánh Cha đang sống cụ thể những điều mà Ngài viết ra trong bức thư này ha. Mà có khi là chính những cái kinh nghiệm này được Ngài viết lại trong bức thư thì đúng hơn đấy chứ.
Mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận một thực tế rằng, như là bà giám đốc của trại tù đã chia sẻ, thì những tù nhân ở đây không tin Đức Thánh Cha mà cũng chẳng tin nơi Đức Mẹ, và chỉ có một nhóm nhỏ muốn tham dự cuộc đón tiếp và phục vụ thông hối mà thôi. Vì thế bà nói rằng, chúng tôi đã phải giải thích cho các em rằng Đức Thánh Cha đến đây không phải để nói với các người Công Giáo mà thôi, nhưng để trình bày một sứ điệp yêu thương, một sứ điệp an bình và hy vọng mà các em thực sự đang cần đến. Và bà nói rằng, chúng tôi cũng phải giải thích thế nào là Ngày Quốc tế Giới Trẻ và Đức Giáo Hoàng là một mục tử. Đúng là để thuyết phục người trẻ, để thuyết phục những tù nhân thì không dễ chút nào. Nhưng mà sau cùng bà nói, chúng tôi đã thấy có một sự thay đổi.
Con thì cảm thấy có một cái điểm đặc biệt nữa là Đức Thánh Cha đến mà mong muốn được đến.
Tâm tình của một người mục tử đúng không?
Đúng rồi. Và bà Emma còn kể rằng các tù nhân trẻ ở Pagora đến từ những vùng nghèo nhất ở Panama, thường là gốc thổ dân, ít được học hành, và các em đã phải vào tù, đã phạm những tội ác, kể cả những tội nặng nhất như là giết người, cướp của. Và trong tù các em cũng được học những nghề như là nghề mộc dịch thảm, làm bếp, và chính các em đã làm bánh, rồi làm gậy mục tử và một bức tranh để tặng Đức Giáo Hoàng nữa. Đặc biệt là có đến tận 30 tù nhân cộng tác với nhau, làm những tòa giải tội, được xếp tại nơi gặp gỡ và sẽ được đưa tới công viên giới trẻ, nơi mà các bạn trẻ Panama và quốc tế lãnh nhận bí tích hòa giải, phục vụ thống hối.
Mà Jen có muốn nghe một bạn trẻ chia sẻ trong buổi ấy không?
Con tò mò, tại vì ở cái hoàn cảnh của một người trẻ như thế, rồi có một vị mục tử như là đến như thế thì họ sẽ cảm nhận như thế nào á?
Bạn Oscar Martinez, 21 tuổi, bạn ấy chia sẻ thế này. Khi con lên 1 tuổi thì người cha của con đã bỏ gia đình đi biệt tăm và mẹ con phải vật lộn một mình nuôi 3 đứa con nhỏ. Lớn lên thiếu tình cha, con cảm thấy rất là trống rỗng và sau đó con đã phạm tội và con phải vào tù rồi được chuyển đến Pankora này. Rồi một đêm, con ý thức rằng mọi sự chưa mất hết và Chúa Cha còn ở với con, Chúa Kitô yêu thương con. Và ngay trong nhà tù, con mong rằng mình sẽ học xong trung học và hy vọng sẽ trở thành một đầu bếp quốc tế hoặc một chuyên gia về máy lạnh chẳng hạn.
Thực sự trong cuộc sống của mình cảm thấy là mình được coi như là một người bình thường, hay có cái hoàn cảnh của mình nó bình thường hơn, nhưng mà hiếm hoi lắm mình mới tìm về Chúa và có một cái hy vọng, có một cái gì đó mà nó vực dậy cuộc sống của mình như thế.
Nhưng mà phải kể đến rằng nếu mà không có những người mà chăm sóc tận tâm á, cho người chăm sóc bằng tất cả tình yêu á, thì những người mà đã vấp ngã đó, thật khó để họ có thể cảm thấy rằng mình có giá trị để sống, mình có một cái gì đó để vươn lên đâu.
Những người mục tử đi tìm lại con chiên lạc đúng không? Những cái người gieo những cái hy vọng từng ngày, con nghĩ là vậy. Như chính Đức Thánh Cha nè, mình không được chào đón nhưng mà ông mình là mục tử, mình vẫn phải đi tìm con chiên lạc của mình. Và nói về Martinez và các tù nhân và các bạn trẻ khác, thì Đức Thánh Cha nói rằng các bạn, mỗi người chúng ta vượt xa những nhãn hiệu của mình. Chúa Giêsu đã dạy và mời gọi chúng ta tin như vậy. Cái nhìn của Chúa mời gọi chúng ta hãy xin và tìm kiếm sự trợ giúp để tiến bước trên con đường vượt thắng. Hãy tìm kiếm và lắng nghe những tiếng nói thúc đẩy chúng ta nhìn về phía trước và đừng nghe những tiếng nói lôi các bạn xuống.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng niềm vui và hy vọng của Kitô hữu của tất cả chúng ta nảy sinh từ việc đôi khi chúng ta cảm nghiệm được cái nhìn ấy của Chúa đấng nói với chúng ta rằng con thuộc về gia đình cha và cha không thể bỏ mặc con cho bão tố, cha không thể bỏ mặc con trên đường và cha ở đây với con.
Điều này làm con nhớ tới cái ánh mắt của Chúa nhìn Phêrô quá.
Tội lỗi như thầy mà cũng nhờ suy nghĩ về ánh nhìn của Chúa mà được hoán cải rồi mới đi tu đó.
Trời ơi, thế mà con tưởng là có một mình con là hoang đàng chứ.
Mà không biết là ai đi hoang hơn ai đâu á. Nhưng mà nói tóm lại thì việc mục vụ giới trẻ cần phải khởi đi từ niềm tin rằng có chỗ cho mọi người, có chỗ cho mọi bạn trẻ trong trái tim của Chúa và vì thế cũng có chỗ trong giáo hội.
Và từ đó thì cái việc mục vụ giới trẻ phải trở nên đại chúng và bình dân, nghĩa là không phải dành cho những người gọi là ưu tuyển là tốt sẵn rồi. Và cũng vì thế không được coi thường nhưng khuyến khích những hình thức đạo đức bình dân như là việc đi hành hương chẳng hạn.
Vậy thì tuần này chúng ta cũng có thể tìm đến một địa điểm hành hương của giáo phận, lên đường với một ý chỉ nào đó và với những việc hy sinh và bác ái thầm lặng.
Và nếu được rủ thêm một vài người bạn của mình đi cùng nữa.
Nhưng mà nhớ rằng đừng có tạt qua thôi nhé, mà là điểm đến là
đúng
điểm hành hương.
Đúng rồi.
Vậy thì hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Và nếu các bạn có những chia sẻ hay những thắc mắc, những tâm sự muốn tỏ bày cùng các bạn trẻ khác thì đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi nhé. Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng. Giêsu, điểm hẹn của người lương dân.
Chúng tôi, chị em lớp tiền Vĩnh Khánh dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường và chứng nhân đức tin được có cơ hội trải nghiệm một chuyến đi thực tế đến vùng truyền giáo họ đạo Rạch Vọt, giáo phận Cần Thơ. Qua cuộc trải nghiệm thực tế này, chúng tôi tìm hiểu và khám phá sâu hơn những phương cách sự dấn thân truyền giáo của quý cha và bà con giáo dân nơi đây. Thật đáng khâm phục và trân trọng, đây cũng là cơ hội để mỗi người chúng tôi nghĩ suy thêm về ơn gọi ngôn sứ và ước mơ trở thành một nhà truyền giáo, người dấn thân vì nước trời trong vai trò tu sĩ của mình. Tham dự thánh lễ, một cụm từ đã quá quen thuộc nhưng in sâu từ khi còn bé, với những thánh lễ đại triều có, cộng đoàn nhỏ có. Nhưng trong chuyến đi này, chúng tôi cũng tham dự thánh lễ lương dân, một thánh lễ đặc biệt, phần đông người tham dự là những người chưa có đức tin Kitô giáo. Một thánh lễ mà dư âm và kết quả đem lại cho chúng tôi nhiều cảm nhận và bài học trân quý và đáng suy nghĩ. Những người nơi đây, dù chưa chính thức gia nhập gia đình giáo hội, cùng nhau tham dự thánh lễ hơn một giờ đồng hồ với tâm tình sốt sắng và trang nghiêm đặc biệt. Mặc cho những tác động bên ngoài như thời tiết gay gắt của tháng năm đỏ lửa, mặc cho những âu lo của đời sống thường nhật, thì lửa nhiệt thành, lòng yêu mến, kiếm tìm Thiên Chúa vẫn luôn thể hiện nơi từng khuôn mặt, trên những đôi môi với lời ca, tiếng hát và lời đáp lễ của bà con trong thánh lễ. Điều ấy đã đánh động những kẻ đạo dòng như chúng tôi. Niềm tin mãnh liệt vào một ông Giê-xu đấng mà họ chưa một lần biết đến, được bà con tỏ bày như thể rất thân quen với Ngài. Nhìn cộng đoàn tham dự, chúng tôi nhận ra chính Chúa Thánh Thần đang thắp lửa và thúc đẩy những tâm hồn đơn sơ, gặp gỡ và khám phá ra đấng yêu thương và sẵn sàng chia sẻ với họ. Những cụ ông, cụ bà cao niên đi lại khó khăn, những người trung niên đang bận bịu công ăn việc làm, đặc biệt là những khuôn mặt trẻ thơ, tất cả tạo thành một cộng đoàn của những người yêu mến và được yêu mến. Đối với họ, được lắng nghe lời Chúa mỗi tuần là thức ăn tinh thần cần thiết và đáng khao khát. Ắt hẳn, sau mỗi lần tham dự thánh lễ, bà con dần trở nên sứ giả của đấng yêu thương, là hiện thân của sự sẻ chia và cảm thông với anh chị em của mình. Thánh lễ hiến tế đã xong, thánh lễ cuộc đời tiếp diễn, bà con cùng với cha xứ dùng điểm tâm sáng. Buổi điểm tâm đơn sơ, nhưng những âu lo bận tâm thường nhật nhường chỗ cho những nụ cười giòn tan trên đôi môi. Khi được hỏi, động lực nào đưa bà con đến với ngôi nhà thờ này? Họ trả lời đầy sắc tín, vì họ yêu Chúa và tin Chúa sẽ chữa lành. Vì vậy, mỗi lần họ đến nhà thờ, họ cảm thấy rất vui và được bình an. Điều này khiến những người đạo gốc như chúng tôi phải suy nghĩ về niềm vui của mình trong giáo hội. Nơi đây, chúng tôi còn được trải nghiệm đời sống sinh hoạt của bà con qua những lớp giáo lý đặc biệt. Thường thì các lớp giáo lý được chia theo độ tuổi, nhưng ở đây lại được sắp xếp theo giai đoạn với độ tuổi không giới hạn. Từ em nhỏ 5 tuổi đến những cụ già hơn 90, các giai đoạn được phân chia như đến mà xem, muốn làm quen, khai tâm. Qua việc chăm chỉ học hành của họ, chúng tôi đang nhận ra rằng chính Chúa là vị lương y gần gũi, dễ mến, đang chữa lành những vết thương tâm hồn và thể xác cho họ. Ước gì khi đã thấm nhuần giáo lý, mỗi người dù trẻ hay già đều sẽ trở thành những chiếc cầu nối đem Chúa đến cho người khác mà họ sẽ gặp trong cuộc sống. Với ngôn từ và khả năng con người giới hạn, chúng ta không thể diễn tả và lý giải hết được kỳ công mà Thiên Chúa đang thực hiện trên dân của người. Cách riêng nơi những con chiên chưa thuộc đàn chiên, nhưng qua cuộc trải nghiệm truyền giáo này, chúng con xác tín rằng chúng con không thể sống tình yêu như Chúa nếu không chạy đến, ở lại và sống tình yêu đó bằng tất cả lòng khao khát và mong chờ. Chúng con không thể yêu như Chúa nếu trong tim không có Chúa. Chúng con chỉ có thể yêu con người khi lòng chúng con có Chúa và đầy Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Ngài đang đổ tràn trên chúng con. Bước đường phía trước còn nhiều khó khăn, xin Chúa luôn cùng đồng hành, dẫn dắt để chúng con luôn nhận ra thánh ý Chúa trong mỗi bước đi và trong từng biến cố.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.